Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Mình tiếp nối mấy kỳ trước. Kỳ trước đã nói đến cái đời sống về xã hội mà người tu học Phật phải dùng tới tứ nhiếp pháp để mà nhiếp phục chúng sinh. Và đến cái đời sống chính trị đức hóa, tức là đem cái đức đó, đức hạnh đó mà áp dụng vào sự nghiệp chính trị. Thì Đức Thích Tôn từ bỏ quyền vị của một vị hoàng tử mà xuất gia. Điều đó nêu rõ sự không hài lòng của Ngài đối với tình hình chính trị đương thời, đối với những cuộc hỗn chiến, xâm phạt lẫn nhau tranh giành quyền bá chủ. Ngài thường nói chiến thắng thì tăng thêm thù hận, chiến bại thì ăn ngủ không yên, vứt bỏ hết cả thắng bại thì được hưởng niềm vui tịch tĩnh. Đức Thế Tôn là người theo chủ nghĩa phi chiến trong quan hệ quốc tế, ít nói tới tình hình chính trị đương thời. Tới các vua chúa đương thời cũng không khuyên dân chúng thề trung thành với vua. Thì hồi xưa quân chủ thì khi nào cũng phải tôn quân, tức là tôn trọng vua chúa. Thì ngay khi Đức Phật còn hiện tiền, Đức Phật cũng chưa bao giờ khuyên nhủ người tín đồ hay là người dân nói chung phải trung thành tuyệt đối với lại vua, giống như là Nho giáo. Đó cũng là cái vấn đề mà nếu mà theo cái ý nghĩa ở thế gian pháp đó, là một điều hơi trục trặc của tinh thần đạo Phật trong cái thời quân chủ. Nhưng mà trên cái vấn đề mà xuất thế, hay là trên một cái vấn đề mà dân chủ á, chứ không phải quân chủ á, thì đạo Phật, những cái tư tưởng đó nêu tỏ cái tinh thần tiến bộ của đạo Phật. Nghĩa là đạo Phật luôn luôn có một cái tinh thần thích hợp với đời sống dân chủ chứ không thích hợp với đời sống quân chủ. Chính lẽ như vậy mà Đức Phật không có kêu gọi tín đồ về tuyệt đối trung thành với lại vua chúa, là bởi vì giống như Ngài Thái Hư Đại Sư nêu lên, Thái Hư Đại Sư nói rằng là đạo Phật là một tôn giáo của dân chủ, còn các tôn giáo khác là những tôn giáo của quân chủ. Nó rất tương ưng với lại một thể chế quân chủ, còn đạo Phật nó tương ưng với thể chế dân chủ. Thấy tinh thần của đạo Phật là tinh thần dân chủ. Và như vậy thì thấy rõ rằng là Đức Phật tiến bộ hơn nhân loại quá xa, tại vì nhân loại phải mãi cho đến thế kỷ thứ 18 người ta mới manh nha học đòi cái tư tưởng gọi là cộng hòa và dân chủ qua cái cuộc cách mạng ở nước Pháp. Xóa bỏ cái thể chế dân chủ, và từ từ ở trên thế giới này cũng làm như vậy. Và hiện nay dù cho có nhiều nước vẫn còn vua chúa, nhưng mà nó không phải là quân chủ theo lối thời xưa nữa, mà quyền bính vua chúa không còn nữa, mà là nó thay bằng là một cái thể chế lập hiến của chính phủ hay là của quốc hội vân vân, mà vua chỉ là một cái gì tượng trưng ở trong cái xứ đó thôi, chẳng hạn như là Na Uy này chẳng hạn. Thì Ngài Thái Hư nói rằng là hồi xưa thiên hạ không có hề biết tới một mảy may nào vì dân chủ, và thiên hạ còn đả kích nữa. Và thiên hạ khi nào cũng phải đồng ý và chấp nhận cái thể chế và cái tinh thần quân chủ, tức là tôn quân, trọng vua và trung thành với vua, và dòng họ nó cứ nối tiếp mà cai trị. Và người nào cũng chấp nhận như vậy, và không người nào có một cái tinh thần nào dám đụng đến cái truyền thống đó hết. Nhưng mà đạo Phật sở dĩ mà hợp với lại dân chủ là bởi vì Ngài Thái Hư nêu rõ rằng giống như các nước dân chủ, bất cứ một người dân nào cũng có thể trở thành quốc trưởng, tổng thống. Nhưng mà dưới chế độ của quân chủ thì không có một người dân nào có thể trở thành vua được hết. Mà nếu người nào mà lớn tiếng đòi làm vua, người đó có thể không những bị giết mà còn giết cả ba họ. Nhưng mà ở cái chế độ Cộng hòa Dân chủ ngày hôm nay mà con người văn minh thường tự hào, thì người nào cũng có quyền đòi là trong tương lai tôi thành tổng thống. Và người nào cũng có quyền nói như vậy và không có hề bị tội. Và cũng không hề bị cho là phản nghịch. Như vậy thì đạo Phật có tinh thần dân chủ ở điểm nào? Ở điểm rằng là tín đồ của đạo Phật, người nào cũng có quyền vỗ ngực và đòi hỏi rằng trong tương lai tôi thành Phật. Và Đức Phật nói rằng là ta là Phật đã thành và hết thảy chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy thì bất kể một chúng sinh nào cũng có khả năng để thành Phật. Giống như trong một nước dân chủ, cộng hòa, bất cứ một người dân nào cũng có khả năng thành tổng thống. Nếu chỉ cần một điều kiện là nếu họ phát triển được toàn bộ khả năng và đức hạnh của họ, để cho mọi người cảm nhận được rằng là mọi người có thể nương họ, và họ sẽ được mọi người cử thành một vị tổng thống hay quốc trưởng. Và người nào cũng như thế, cứ nỗ lực bày tỏ được cái khả năng và đức hạnh của mình thì người đó có thể thành quốc trưởng hay tổng thống. Ở đạo Phật cũng vậy, bất cứ một tín đồ nào, một chúng sinh nào, nếu mà thành tựu được trí tuệ và đức hạnh của mình thì người đó đều thành Phật hết. Và trong một cái nước quân chủ thì khi nào vua hay là quan thường thường hay nhân danh hoàng đế, vua thì nhân danh trời, thần dân và quan thì nhân danh hoàng đế, thiên tử. Còn tôn giáo cũng vậy, tôn giáo khi nào cũng nói là vinh danh cho thượng đế hoặc là nhân danh thượng đế. Còn đạo Phật thì không có nói nhân danh Phật, mà nói gì? Nói đương nguyện chúng sinh, nhân danh chúng sinh. Cũng như quốc trưởng của một nước cộng hòa, một nước dân chủ, thường nói là nhân danh đồng bào trong nước. Và khi nào cũng như thế, đạo Phật thì nhân danh đương nguyện chúng sinh, và chúng sinh nào cũng có thể trở thành Phật được hết. Và bình đẳng, cũng giống như một cái hiến pháp của một nước tự do dân chủ hiện tại, là hiến pháp đôi khi nào cũng nói tất cả mọi công dân ở trong nước, bất kể giàu nghèo hay là giỏi dở hay nam nữ, đều có những cái quyền hạn y như nhau. Thì đạo Phật cũng vậy, đạo Phật thì không có giai cấp. Đức Phật xóa bỏ giai cấp. Giai cấp là được thành lập và được nhấn mạnh ở trong những chế độ quân chủ thời xưa. Nhưng mà Đức Phật thì chẳng có một tư tưởng của Ngài, chẳng có một cái gì có cái mùi vị của những tư tưởng như vậy, tức là về quân chủ. Cho nên ngay từ ban sơ, Đức Phật đã vừa xóa bỏ giai cấp, là một cái tinh thần nặng nề vô cùng ở trong cái xã hội của Ấn Độ giáo, mà do vì tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ của Bà La Môn giáo, tức là vừa tôn giáo nữa. Và Đức Phật xóa bỏ cái đó là một chuyện gọi rằng là rất là đụng chạm. Cái chuyện thứ hai là như Ngài Ấn Thuận ấy vừa nêu lên, là Đức Phật chưa từng trong kinh sách hay trong kinh điển, Đức Phật chưa từng bao giờ kêu gọi tín đồ phải tôn quân. Và vì những cái tinh thần đó của đạo Phật, mà khi đạo Phật truyền qua Trung Quốc mới đụng độ mãnh liệt với lại Nho giáo, Bởi vì Nho giáo rất là nặng cái tinh thần tôn quân, mà Đạo Phật thì lại chưa bao giờ chịu mở miệng ra mà chấp nhận rằng là tung hô vua chúa. Thành ra vì như vậy Nho giáo thường công kích Đạo Phật trên phương diện đó. Và mình biết rằng là những cái sự đụng chạm đó là xảy ra gay gắt nhất là vào thời kỳ nhà Đông Tấn, tức là giữa ngài Huệ Viễn đại sư là sơ tổ của Tịnh Độ Tông cùng với quan thái úy Hoàn Huyền của triều đại Đông Tấn. Hoàn Huyền là chủ trương là bắt tu sĩ phải lạy vua. Ngài Huệ Viễn thì nhất định không chịu, và ngài Huệ Viễn làm một bài luận nổi tiếng gọi là Sa môn bất kính vương giả luận, có nghĩa là Sa môn nhất định không chịu lễ vương giả, mà hai bên tranh luận một cách gắt gao. Và không phải là chỉ tranh luận dưới cái thời kỳ Đông Tấn mà ngài Huệ Viễn với lại quan thái úy Hoàn Huyền, mà còn kéo dài sau này nữa. Và cái tinh thần của Nho giáo là vẫn muốn cưỡng bức bất kể ai, dù đó là Phật giáo, cũng không thoát ra khỏi là một người dân. Dù là tu sĩ Phật giáo hay dù là một Phật giáo đồ thì vẫn là một thần dân, và thần dân thì phải coi trọng vua. Tại vua là một người rất ư là quan trọng, thay thế trời để mà hành đạo, thế thiên hành đạo. Vua có thể tư sinh thông vận. Tư sinh tức là có nghĩa rằng là dưỡng dục sinh linh, thông vận là làm cho vũ trụ này nó vận hành. Thì quả tình đúng như vậy, cho nên mấy ông vua, mấy ông tổng thống, mấy ông quốc trưởng phước lớn lắm. Bởi vì phước lớn như vậy cho nên mình thấy thầy bùa, thầy ngải không có bỏ được. Thầy bùa, thầy ngải có thể bỏ người thường, nhưng mà không thể bỏ được mấy tay có những cái phước cầm đầu như vậy, lãnh đạo như vậy. Thế nếu mà bỏ được thì dễ quá, thì mình chỉ cần đi mướn thầy bùa, bỏ bùa mê thuốc lú cho mấy ông tổng thống phe địch là xong hết. Nhưng mà không bỏ được, không đụng tới được. Mấy quỷ thần cũng sợ phước của mấy ông đó. Cho nên chính vì như vậy mà mấy ông vua, chẳng hạn như là mấy ông vua khi mà sinh tâm bất lương chẳng hạn, thì tự nhiên cái dân chúng nó bị xô đẩy vào cái cảnh giới bất lương. Tức là ông vua nào thích chinh chiến thì tự nhiên dân chúng nó lầm than, ông vua nào thích hòa bình thì dân chúng nó được an hưởng. Thành ra do lãnh đạo hết, bây giờ lãnh đạo thế giới quyết định đánh nhau thì tự nhiên hàng tỷ dân chúng phải chịu cái cảnh sự đánh nhau và bất ổn. Và nếu mấy tay lãnh đạo nó quyết định là hòa bình thì tự nhiên bao nhiêu sinh mạng được cứu sống và không có chết chóc, và thế gian này được yên ổn. Thành ra cái trái đất này, cái cảnh giới ở trần gian này mà nó hiện như thế nào là do cái tâm niệm của mấy tay lãnh đạo mà hồi xưa gọi là vua, về sau này dân chủ thì gọi là tổng thống quốc trưởng. Thành ra vì như thế mà hiểu rằng giả sử như mình được nuôi dưỡng và mình được ân hưởng thái bình thì đó là công ơn của những nhà lãnh đạo. Tại vì nếu như nhà lãnh đạo mà thích đánh nhau thì mình có được ngồi yên. Nói ví dụ như vậy. Thành ra với những cái lập luận nói trên mà thái úy Hoàn Huyền bắt Sa môn cũng phải lạy vua như thường. Nhưng mà không phải rằng là tất cả Phật giáo đương thời chủ trương là Sa môn bất kính vương giả, mà cũng có nhiều cao tăng đương thời sau ngày Huệ Viễn một thời gian, tức là sau khi nhà Đông Tấn, sau khi Tây Tấn bị diệt phải chạy về phương Đông và ở tức là miền Nam của nước Trung Hoa, thì bây giờ miền Bắc nước Trung Hoa mà thống trị là mình biết là đầu tiên hết là nhà Tần của Phù Kiên, và kế đó là hậu Tần của Diêu Hưng, là người mà trước ngài Kumala Thập về phụng sự và phiên dịch kinh điển ở Trường An. Đó là ở phương Bắc. Và phương Nam thì là nhà Đông Tấn. Và sau này Đông Tấn bị tiêu diệt. Đông Tấn bị diệt rồi thì bên phương Bắc kia vẫn là nhà Ngụy, bên phương Nam là Tống. tức là Tống với lại Ngụy đương đầu với nhau, là chia nước Trung Hoa làm hai là Nam và Bắc. Và Nam và Bắc đánh nhau á, thì bây giờ ở miền Bắc Phật giáo phát triển vô cùng, mà những vị cao tăng đương thời ở miền Bắc thì chủ trương rằng là vua là Phật hiện tiền, cho nên lạy. Và vì vậy thì Sa môn ở phương Bắc thấy vua đều đảnh lễ và coi vua giống như là Phật tại gia. Tại vì giống như cái quan niệm nêu lên của Hoàn Huyền, vua có thể đảo lộn cảnh giới ở trần gian, có thể sửa đổi cảnh giới trần gian từ hòa bình thành chiến tranh, từ chiến tranh trở thành hòa bình, đều do một niệm của vua thôi. Hành ra vua giống như thượng đế, hành ra quả vua là thiên tử, con trời. Thành ra phương Bắc á, thì chấp nhận rằng là lạy vua, nhưng phương Nam dưới sự thống lãnh của Huệ Viễn thì nhất định lạy. Huệ Viễn thì nhất định cãi lại. Mà những cái vấn đề mà cãi đó rất là dài dòng, mình ở đây không phải là đi sâu vào những cái chi tiết nói trên. Nhưng mà cũng chính vì những cái phương diện mà là Phật giáo về sau này ảnh hưởng mạnh cái tinh thần của Ngài Huệ Viễn, tức là đại đa số tăng sĩ cộng với lại đại đa số Phật giáo đồ cư sĩ tại gia đều ngầm đồng ý với Ngài Huệ Viễn là Sa môn không nên lạy vua. Ngài Huệ Viễn thì vin vào giới luật của Phật Pháp, không cho phép lạy bất cứ một người nào ngoài chư Phật, chư Bồ Tát hoặc chư Hiền Thánh Tăng, hay nói một cách khác hơn, giáo lý của Phật giáo chỉ cho mình cung kính một điều thôi, đó là sự nghiệp của người tu sĩ, duy tuệ thì nghiệp, cho nên chỉ lạy trí tuệ thôi. Và như vậy thì đạo Phật chỉ cho phép, Đức Phật chỉ cho phép mình lễ lạy trí tuệ, mình tôn kính trí tuệ. Ngoài trí tuệ ra không có một cái gì đáng tôn kính hết. Và chỉ tôn kính trí tuệ thôi. Cho nên dù đó không phải là vua, dù đó là một người cùng đinh nhưng mà đầy ắp trí tuệ cũng đảnh lễ như thường. Chẳng hạn như Ubali chỉ là nô lệ, nhưng mà khi đi tu thì Ubali trở thành một trong 10 đại đệ tử Đức Phật và vẫn được đảnh lễ. Và như vậy thì đối với cái giáo lý của đạo Phật thì chỉ có nhắm vào vấn đề lễ lạy cái trí tuệ, còn ngoài ra không cần biết cái gì khác hết, và nhất định là chỉ tôn kính trí tuệ thôi, không có tôn kính gì khác. Chính vì như vậy mà đạo Phật chưa bao giờ đóng được cái vai trò, dù rằng là dưới những cái triều đại, nhiều cái triều đại mà được vua rất là hâm mộ, chẳng hạn như là nhà Lương ở miền Nam, mà sau khi Tống diệt Đông Tấn, rồi Tống bị Tề diệt, rồi Tề bị Lương diệt, Lương đó là Lương Võ Đế, rất là hâm mộ đạo Phật. Và ngay đến Tống Văn Đế cũng rất là hâm mộ đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật không bao giờ được đóng vai trò hạng nhất ở trong nước, mà luôn luôn đứng sau lưng Nho giáo, chỉ tranh hạng nhì với đại đạo giáo thôi, và chưa bao giờ được vào ngôi vị trí số 1 dưới mắt mấy ông vua, là bởi vì lý lẽ là nhất định không chịu tôn quân, và Nho giáo thì luôn luôn tôn quân. Thành ra Nho giáo luôn luôn được cái địa vị cao nhất trong cái thể chế quân chủ. Thì hồi xưa đạo Phật chưa chứng tỏ được cái sự tiến bộ của đạo Phật, thì đạo Phật thường bị công kích, bởi vì hồi xưa người ta đảo nghịch, người ta lấy những cái khuyết làm cái ưu, cho nên người ta cho rằng là hồi xưa đó thì cái ưu đó là cái tôn quân, mà cái ưu tôn quân đó ngày hôm nay dưới những cái đầu óc văn minh tiến bộ của dân chủ, của Cộng hòa, thì cái tư tưởng tôn quân nó lạc hậu và sai lầm. Nhưng cái lạc hậu và sai lầm ở trong quá khứ nó là cao trào, mà mọi người đều phải tôn quân, và ai không tôn quân là người đó là người bất trung, bất nghĩa. Nhưng mà đạo Phật không có những cái tinh thần đó, cho nên đạo Phật thường bị công kích ở những tinh thần như vậy. Nhưng mà đến thể chế dân chủ thì đạo Phật thích hợp hơn, và đạo Nho tự động bị đào thải, tự động. Và đạo Phật thì càng lúc càng phát huy. Và cho đến bây giờ Nho với đại đạo, tức là những tôn giáo mà kình chống với đạo Phật mãnh liệt ở xứ Trung Hoa bị đào thải, mà đạo Phật vẫn còn, mà vẫn mạnh. Và ngay đến Bà La Môn giáo tấn công đạo Phật dữ dội ở xứ Ấn. Nhưng mà Bà La Môn giáo cho đến ngày hôm nay cũng chỉ nằm yên ở bên xứ Ấn Độ mà thôi. Và đạo Phật thì vẫn có khả năng phát triển khắp cùng, và vẫn được coi rằng là một tôn giáo có những cái tư tưởng cao hơn. Thế thì mình biết rằng là những cái tinh thần như thế thì đôi khi có nhiều cái tinh thần họ tranh cãi. Dù cho đương thời đạo Phật bị lép bởi tinh thần không có tôn quân, nhưng mà với năm tháng lâu năm dài rộng thì càng lúc càng chứng tỏ đạo Phật là chúng. Cho nên bất luận cái sự tranh cãi nào mà theo sự phán đoán của những cái tư tưởng mà không phải trí tuệ thì thắng thua không thành vấn đề. Thắng thua nó chỉ là cái vấn đề rằng cái nào là chính nghĩa, cái nào là phải, thì cái đó trường tồn lâu dài, thì cái đó đòi hỏi một thời gian dài mới trả lời được, mới quyết định được. Còn ngay dưới đương thời, vào những cái lúc mà cái tinh thần nó khống chế cái xã hội và lấy tinh thần nó làm phán quan để xét xử xem Phật và Nho cái nào trúng hơn, thì Phật luôn luôn thua. Tại vì tất cả mấy anh quan và tất cả mấy ông vua đều trọng Nho và khinh Phật, tức là coi thường, để cho đạo Phật là bất trung, bất hiếu. Nho ra mới là trung, mới là hiếu. Nhưng mà cứ về lâu về dài thì tự dưng thấy rõ ngay là cái nào nó thắng cái nào. Thế thì trở lại vấn đề đây, thì về vấn đề thịnh suy của quốc gia dân tộc thì Đức Phật cũng từng nói rõ về những cái nguyên nhân đó với Vũ Thế Đại Thần ở trong kinh Du Hành Kinh của Trường A Hàm. Nền chính trị cổ đại, quốc tế dân sinh trị hay loạn, sướng hay khổ thường phụ thuộc rất nhiều vào vị quốc vương cầm quyền có anh minh hay không. Đó là cái tư tưởng nói rằng là tư sinh thông vận của Nho gia. Tức là rõ ràng là dựa vào vua rất là nhiều. Nếu đất nước có bình yên, dân chúng có an cư hay không là do nơi một cái niệm trúng hay chật của vua, hay do vua quan trọng vô cùng. Cho nên Đức Phật mới khuyên các vị quốc vương phải nên có 10 đức. 10 đức đó, thứ nhất là liêm thứ khoan dung, thứ hai là tiếp thu sự can gián của quần thần. Liêm thứ khoan dung là khi nào cũng dùng đức hạnh để đối xử thì mới là liêm thứ khoan dung được. Nếu mà không dùng đức hạnh mà dùng ngã, mà dùng tự ái, mà dùng độc tài để mà cư xử thì đương nhiên không thể nào khoan dung được. Phải có liêm thứ, phải có khoan dung thì mới giúp ích được. Rồi phải tiếp nhận sự can gián của quần thần, tức là phải lắng nghe sự can gián của quần thần. Vua mà biết nghe sự can gián của quần thần thì vua đó mới khá được. Cho nên vua Ngụy mỗi lần họp triều đình thì nói cái gì quần thần cũng nói rằng là ý kiến của bệ hạ luôn luôn là cao kiến. Thành ra bệ hạ cái gì cũng nhất hết và vua thích chí vô cùng. Mỗi lần mà hồi triều thì vua thỏa mãn cực kỳ, vua cảm thấy mình giỏi nhất. Trong triều chính quần thần không ai hơn được mình. Thì Ngô Khởi khuyên vua. Ngô Khởi nói rằng là nếu là một vị vua mà quần thần ở dưới trướng mình ngu hơn mình hết thì mình mất nước dễ như chơi. Nếu mà ở dưới trướng của mình, quần thần của mình có nhiều tay giỏi hơn mình thì mình khó mất nước, mà mình còn có thể nên nghiệp bá. Còn mình thường nghĩ xem, nếu mình mà là giỏi nhất thì thật là vô phúc, là bởi vì cả đám xung quanh mình nó dở không thì nguy quá. Nếu mà mình tính không ra cái lẽ đó thì chẳng còn ai tính được nữa, thì không ai cứu được nữa. Thì vua Ngụy nghe xong suy nghĩ thấy chúng, thành cảm tạ Ngô Khởi, cảm ơn. Và từ đó chiêu mộ hiền tài và trách cứ những ông quần thần không dám nói thiệt mà tối ngày cứ nói ý kiến bệ hạ là cao kiến, thì đều bị vua chê bai. Và như vậy thì một ông vua giỏi, ngay cả đến cái thời cổ đại của bên xứ Trung Hoa hay là xứ Ấn Độ, như Đức Phật nêu lên cái đức thứ nhì là biết nghe sự can gián của quần thần. Và khi biết nghe sự can gián của quần thần, nghĩa là có một nghĩa nghịch lại, là quần thần cũng cần phải đúng lúc can gián vua chúa, chứ không phải lúc nào cũng A-dua để được vinh thân phỉ gia. Gọi là gián thần. Gián thần là những viên quần thần mà dám can ngăn vua, hay là hồi xưa gọi là quan ngự sử. Nhưng mà thường thường thì bất kể ông quan nào mà thường lên tiếng can vua thì được gọi là gián thần. Cho nên vì vậy mà Khổng Tử hỏi môn đồ rằng là con có nên tuyệt đối nghe lời cha không? Quần thần có nên tuyệt đối nghe lời vua không? Nếu một người con tuyệt đối nghe lời cha có phải là chí hiếu không? Quần thần tuyệt đối nghe lời vua có phải là tận trung không? Mấy người học trò bảo còn nghi ngờ gì nữa? Đúng như vậy. Khổng Tử phủ nhận. Và đây là mình nghe đạo Khổng phải đạo Phật. Và Việt Nam theo đạo Khổng đông lắm. Đó. Ở đây đạo Khổng nói đấy. Khổng Tử nói rằng là ta từng nghe nói bố mà tiếp nhận những lời khuyên của con, biết lắng nghe, biết suy xét, thì ông bố đó là một người hiền. Con mà biết cản ngăn bố mẹ làm những điều sai lầm, thiếu sót, đó là một người con hiền. Và ta từng nghe rằng vua nếu mà có chánh thần hay là gián thần đó, can ngăn mình đó, thì ông vua đó mới làm nên nghiệp bá. Quan mà biết thấy cái sai của vua để ngăn cản, để chặn, ông quan đó mới là trung thần. Còn cứ về hùa thì không thể là trung thần được. Như vậy thì cái ý của Khổng Tử nói rõ ràng rằng là không phải cái gì cũng nghe vua mà gọi là tận trung. Một người trung thành là một người biết làm cho vua được tiếng. Một người con có hiếu là biết làm cho cha mẹ không có sai lầm, không có làm chuyện lỗi lầm. Không phải tuyệt đối nghe theo là hiếu. Đó, xin nhắc lại một điều, đó là quan niệm của Khổng Tử. Quan niệm của Khổng mà các cụ, các bác của chúng ta đây hay tôn theo và lấy đó làm mẫu mực. Khổng Tử nói như vậy chứ không phải thầy Huệ nói. Đó. Mà cũng phải Phật nói, đó là thầy Khổng nói đó. Thầy Khổng nói như vậy. Hay thầy Khổng nói rằng phải biết cản thì mới là trung, tức là làm cho vua luôn luôn tốt. Cản vua làm chuyện bậy mà mình biết cản thì vua không làm chuyện bậy nữa thì mình trở thành trung thần. Nói ví dụ như một cái câu chuyện mà tôi cũng có từng kể mà giờ nhắc lại lần nữa để cho mình thấy rõ cái tư tưởng đó. Yến Anh là tướng quốc của nước Tề, là người cùng thời, một lúc đồng thời với lại Khổng Tử. Khi Yến Anh làm tướng quốc của nước Tề thì Khổng Tử làm tướng quốc của nước Lỗ, tức là thủ tướng chính phủ bây giờ. Thì vua có một con chiến mã, vua Tề Cảnh Công có một con chiến mã, là một con ngựa khỏe mạnh mà rất là chạy rất là nhanh. Và vua thường mỗi lần đi đâu đánh chiến trận thì vua thường cưỡi nó, cho nên vua rất là thương cái con ngựa đó. Và có một viên quan đại khái giống như Bật Mã Ôn về chuyên môn chăn ngựa và nuôi nấng cái con ngựa đó của vua. Nhưng mà chẳng may anh quan này không biết nuôi ngựa thế nào, con ngựa đó bệnh và chết. Vua thương ngựa của mình, thương chiến mã của mình như thương con, cho nên vua nổi giận, nổi trận lôi đình, hô võ sĩ lôi anh chàng chăn ngựa ra chém đầu để trả thù cho con ngựa. Là anh này dù làm gì cũng biết, nhưng mà có trách nhiệm nuôi nấng con chiến mã mà để nó chết thì anh này phải chết theo thôi. Và võ sĩ kéo anh này ra pháp trường. Ê, Yên Anh đứng dậy thưa với vua: Bệ hạ cho thần một chút thời gian để cắt nghĩa cho tên tử tội, nó biết rõ cái lỗi chết của nó, chứ không nó kêu oan. Nó không biết tại sao nó chết thì nó sẽ oán bệ hạ muôn đời, cho nên để thần cắt nghĩa cho nó nghe, thì lúc đó nó chết yên tâm và nó không còn oán trách bệ hạ nữa. Cái vua bảo được rồi, thì Yến Anh đứng trước quần thần và vua và tử tội cùng với giáp sĩ, lớn tiếng nói rằng là nhà ngươi có 3 tội đáng chết, không có thể tha được. Tội thứ nhất là tội không làm tròn trách nhiệm của vua trao. Vua trao trách nhiệm cho mà làm không tròn, đáng chết, một tội. Tội thứ hai là làm chết con tuấn mã của vua, một con ngựa giỏi của vua, một con ngựa chiến của vua, một bảo vật của vua. Cho nên đó là 2 tội đáng chết. Nhưng mà 2 tội đáng chết này có thể tha thứ, cái tội thứ ba là nhất định không thể tha thứ được. Tội này là tội cực ác. Ở nhà ngươi phải chết với cái tội thứ ba thôi, là bởi vì nhà ngươi làm cho các nước lân bang cũng như dân chúng của nước Tề này khinh bỉ vua, nói vua không xứng đáng làm vua bởi vua coi con ngựa hơn con người. Thành ra cái tội này là nhà ngươi mới là đáng phải chết, bởi vì nhà ngươi hủy báng vua. Thành ra bay đầu đem ra chém. Cảnh Công ngồi đó nói khoan, thôi tha cho nó đi. Thì như thế mới là trung thần, vua không có mang tiếng. Mà can rất là hay, không có can mà là can, bảo giết mà là cứu. Đó mới là phương tiện thiện xảo mà vua phải tha thôi. Rồi còn một lần nữa, vua cứ mải mê, hễ cứ mà triều chính xong lui vào trong hậu cung là rượu chè. Vua có cái tật vậy, nhậu rượu và không bỏ được. Thế có một ông quan vào can vua, vào thấy vua đang còn mâm rượu này kia đầy hết, vua đang nhậu. Ông quan này mới nói rằng nếu bệ hạ mà không dẹp mấy thứ này lại á, thì thần tự sát ngay trước mặt bệ hạ. Thì Yến Anh cũng bước vào sau á, thì vua đang còn phân vân, thì vua nhìn thấy Yến Anh rồi mới nói Yến Anh. Nó bảo ông này ông nói chậm á, phải dẹp 3 cái này đi, còn không ông tự tử. Mà nếu chậm dẹp thì chậm mất mặt, bởi vì mới dọa sơ sơ mà nghe. Mà nếu mà không dẹp rủi mà ông tự tử thiệt sao? Đấy, Yến Anh không trả lời trực tiếp với vua, mà Yến Anh chỉ ngửa mặt lên trời nói may thay, nếu gặp kiệt trụ còn gì tính mạng của ông nữa. Ông chết ngắc rồi. Kiệt trụ là ai? Kiệt trụ là 2 ông vua mà luôn luôn bị lôi ra phê bình và chỉ trích cách cao trong lịch sử của Trung Hoa. Thế cái gì mà ông vua nào ác ôn mà tàn nhẫn thì nói là kiệt trụ. Kiệt là vua, vua kiệt của nhà Thương, của nhà Hạ. Còn trụ là của nhà Thương. Vua trụ là Đát Kỷ trụ vương á. Vua kiệt là của nhà Hạ. Nhà Hạ vì vua kiệt ác quá cho nên bị nhà Thương lật đổ. Về sau này nhà Thương là vua trụ ác quá bị nhà Chu lật đổ. Rồi nhà Chu này về sau mới phân ra làm nhiều chư hầu. Và chư hầu đánh diệt nhau từ từ, và cuối cùng Tần diệt hết, thống lãnh nước Trung Hoa trở thành triều đại nhà Tần, tức là Tần Thủy Hoàng. Rồi sau đó Tần Thủy Hoàng mới bị Hạng Võ và Lưu Bang lật đổ. Rồi Hạng Võ Lưu Bang thanh toán nhau, rồi Lưu Bang thắng, rồi mới thành nhà Hán. Rồi nhà Hán từ đó mới trở thành một cường quốc, tức là thống nhất hết Giang Sơn mà bắt đầu văn minh. Rồi Hán rồi mới thành Đông Hán, rồi mới thành Tấn. Tấn rồi về sau mới bị chia làm Tây Tấn, Đông Tấn, rồi mới thành chia làm Nam Bắc Triều, như hồi nãy tôi mới đề cập đến là thời đại của Huệ Viện. Thế thì vì vậy mà khi Yến Anh ngửa mặt lên trời mà nói vậy, may thay nếu gặp vua kiệt vua chủ thì còn gì tính mạng của ông nữa, nói với ông quan kia như vậy. Mà vua nghe xong thì lập tức bảo đem rượu chè dẹp đi hết, tại vì nếu vua để ông kia chết thì vua là kiệt là chủ. Vua giống y như Tề Cảnh Công, giống y như kiệt với chủ vậy đó, mất mặt ghê lắm, đánh ra phải dẹp. Thì Yến Anh có những cái lối có những cái lối cản rất là hay, rất là thông minh, và ứng đối cũng rất là giỏi. Ứng đối rất là có khẩu tài, rất là hay. Ví dụ như một lần đi sứ nước Sở, vua Sở muốn hạ nhục Yên Anh, thành ra ra lệnh cho tướng giữ thành đừng có mở cửa thành, mà đục một cái lỗ cho chó chui ra chui vô ở bờ tường thành. Rồi khi mà Yên Anh tới trước cổng thành của nước Sở và nói là có sứ giả của nước Tề đến, xin quý vị mở cửa thành. Tướng Sở đứng ở trên cổng thành nói: hả? Sứ của nước Tề đến hả? Sứ nước Tề đến thì đâu cần phải mở cửa đâu, có cái lỗ chó cả, chun vô, hạ nhục Yên Anh. Nhưng mà Yên Anh không có tức khí, Yên Anh rất là bình thản, vén áo chui. Nhưng mà trước khi chui thì ngửa mặt lên nói với ông quan kia: và tôi từng nghe nói người đi sứ nước người thì vào cửa, mà chó đi sứ nước chó thì chui lỗ chó. Và chui. Đó, anh quan nói: ê khoan, chui mở cửa. Tại vì một mình Yên Anh thành chó thì cả nước Sở thành chó. Nghĩa là ứng đối không có cần phải tức khí gì hết á. Đáp lại một cách nghĩa là ung dung. Nghĩa là ứng đối rất là thần tình. Thì đó là Yên Anh cũng là tác giả của một bộ sách nổi tiếng gọi là Yến Tử Xuân Thu. Thế thì đó là những cái câu chuyện kể để chứng minh cái là tiếp nhận sự can gián của quần thần. Cha thì biết tiếp nhận sự can gián của con cái, quần vua thì biết tiếp nhận sự can gián của quần thần. Nói chung lãnh đạo thường cũng phải biết lắng tai nghe cấp dưới của mình, ngay cả đến thầy trò cũng vậy. Cũng có đôi khi mình cũng phải lắng nghe. Thứ ba là thường ban ân huệ cùng vui với dân, tức là hay ban ân huệ và vui chung với lại thần dân, thu của đúng pháp luật. Thứ năm là không tham vợ con người khác. Người vua chúa hồi xưa rất là buông lung và hay lấy vợ của người khác. Chẳng hạn như Lý Thế Dân, tức là Đường Thái Tông, ở trong lịch sử của Trung Hoa là ca ngợi ghê lắm. Nhưng mà Đường Thái Tông nếu tính ra trong cái đời tư thì coi vẻ chẳng có khá tí nào hết, là bởi vì Lý Thế Dân giết anh và giết em. Lý Thế Dân là con thứ nhì của Lý Uyên, tức là Đường Cao Tổ. Và Lý Thế Dân giết anh, giết em lên làm vua. Nhưng mà Lý Thế Dân thật sự thì Lý Uyên là ngắm Lý Thế Dân làm vua. Tại vì Lý Thế Dân có công trạng, Lý Thế Dân là thường theo cha đi đánh đông dẹp bắc. Còn anh của Lý Thế Dân và em của Lý Thế Dân thì chỉ nằm ở hậu phương hưởng thụ, cho nên Lý Uyên không có thương mấy. Và Lý Uyên ngưỡng mộ đứa con thứ nhì là Lý Thế Dân. Nhưng mà khi mà Lý Uyên chết hơi đột ngột, thì anh chàng cả hết là lên nối ngôi theo cái truyền thống hồi xưa. Nhưng mà tướng tá đương thời đều phục nhị thái tử là Lý Thế Dân, mà không có phục đại thái tử. Cho nên Lý Thế Dân đem binh về tiêu diệt anh và em, giết hết và lên ngôi vua. Và lấy luôn cái cô vợ rất là xinh đẹp của anh chàng em tam thái tử, lấy nạp làm quý phi. Hay là Đường Minh Hoàng giật vợ của bà con họ hàng, đó là Dương Quý Phi sau này, Dương Ngọc Hoàn, Dương Quý Phi. Thì mấy ông vua thời xưa chuyên môn như vậy, nên là muốn lấy vợ ai lấy, có quyền. Mà thực ra không phải có quyền, nhưng mà áp bức, có cái quyền áp bức. Chứ còn thực sự ra thì nhất là thời đại nhà Khổng, Khổng là coi nặng nề những cái thứ như vậy lắm, nhưng mà Khổng phải ngậm câm, không dám ho hé để cho vua chúa làm như vậy. Không uống rượu, điều thứ sáu, đó là những lời hăm dọa của Yến Anh và ông quan hồi nãy. Không ham thú vui ca múa hát, vì hưởng thụ hoài mải mê say sưa với những thứ như vậy, nó phát sinh ngũ dục hưởng thụ. Thứ tám là theo đúng pháp luật mà không thiên tư, bởi vì vua hay dung túng cho họ hàng bà con làm ác. Thứ chín là không tranh chấp với quần thần. Thứ 10 là phải là phải có một cái sức mạnh khỏe mạnh của thân tâm. Như phẩm kết luận của Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, đây là tu dưỡng đạo đức cá nhân, là cái gốc của đạo đức chung. Bản khởi kinh của Trung A Hàm nói, người lãnh đạo thế gian phải thuận theo chính, không a dua, cong vẩy, tức là phải ngay chính chứ không có tà là cong, dẫn dắt bằng lễ nghĩa, như vậy đó là bậc pháp vương. Phải thương xót dân chúng, nuôi người bằng nhân ái, lợi dưỡng, có lợi thì phải đồng đều đó. Tức là đối trị bằng đức hạnh. Mà khi mà ông vua nào mà đối trị với dân chúng bằng đức hạnh thì dân chúng được nhờ vô cùng. Vua đó là một minh quân. Và ngược lại, thánh thần trở thành thánh thần là tại vì thánh thần biết đối xử với lại thế gian bằng đức hạnh. Còn gọi là ma quỷ, ma quỷ với lại thánh thần thế lực gần như ngang nhau, cho nên vì như vậy mà thánh thần không tiêu diệt nổi ma quỷ để bảo vệ thế gian. Nếu mạnh hơn là diệt được rồi, nhưng mà diệt không nổi. Thành ra ma quỷ với lại thánh thần giành nhau cái thế gian, nhưng mà ma quỷ đối xử với lại thế gian này bằng sự khống chế, bằng sự áp bức, bằng sự nhử lợi, làm cho chúng sinh say lợi mà phải hướng theo ma quỷ, giống như người buôn bán xì ke gieo rắc ma túy làm cho người ta nghiện ngập thì người ta phải theo cái đường nghiện ngập, cái đường tà. Thì chúng sinh bị nghiện ngũ dục giống hệt như là một kẻ nghiện cần sa ma túy, thiêu dục thì chịu không được. Để chính vì như vậy đó là lợi khí của ma quỷ. Còn thần thánh là cũng giống như những nhà thầy thuốc mà khuyên bảo người ta cai nghiện. Và cái sự cai nghiện nó thì rất là khó, một khi đã nhúng vào rồi, cũng như một kẻ nhúng vào dục rồi, bỏ nó khó ơi là khó, khó vô cùng. Nó hành như là một người xì ke thiếu thuốc bị hành, một người bị ngũ dục nó xâm nhập rồi, khó bỏ vô cùng. Mà từ một dục này nó sinh một dục khác. Ví dụ thích danh, thích lợi, ham danh, ham lợi mà hồi nó sinh ra đủ thứ hết. Nó sẽ sinh ra ham sắc, ham tài và ham đủ thứ. Tại một cái ham nó là một cái gốc, nó đã có cái gốc đó, nó sẽ sinh ra nhiều cành và nó sẽ sinh ra đủ thứ hết. Cho nên không phải rằng là ham danh thì nhẹ tội hơn là ham tài, hoặc là nhẹ tội hơn ham sắc, mà ham sắc là nặng tội nhất. Không hẳn. Ham nào cũng là tham dục của đạo, đối với đạo Phật mà đạo Phật lên án. Và một cái tham dục đó nó sinh ra những cái tham dục khác, và nó có khả năng sinh ra. Chứ không phải rằng là háo sắc thì đáng chê, háo danh thì không sao, hay là háo lợi thì không sao. Một anh háo sắc có thể tự hại thân, mà anh háo danh hay háo lợi nó có thể hại kẻ khác. Và anh ham nào nó cũng là ác hết, và nó đều là không trúng hết. Thành ra vì như vậy đó, mà khi lấy cái đức hạnh để mà đối phó với người ta thì là thành một bậc thánh. Mà nếu mà lấy lợi và danh ra để đối phó, và khi lấy lợi lấy danh thì chỉ nghĩ tới cái chuyện bóc lột và lợi dụng kẻ xung quanh. Và nếu lấy đức hạnh ra để đối phó là lấy sự phụng sự giúp đỡ kẻ xung quanh. Hai cái đường nó ngược hẳn nhau. Thế gian có hai điều khó theo con đường của thánh đạo. Là thứ nhất là cái ngũ dục khó bỏ. Cái thứ hai là sự hy sinh khó gánh. Tại vì họ cứ nghĩ là theo tà thì được hưởng dục và lại khỏi phải gánh cho ai hết. Còn theo thánh á, thì phải gánh cho hết thảy thiên hạ khó quá. Và tất cả những cái kẻ hưởng dục, những kẻ đó kỵ cái chữ là gánh cho thiên hạ. Tại vì những kẻ hưởng dục là thích lột của thiên hạ và thích nhận của thiên hạ hơn là thích ban đến cho thiên hạ. Nếu thích ban đến cho thiên hạ thì đã không phải là ham dục. Cho nên bản chất của ham dục là bản chất thích nhận hơn là thích cho, thích được hơn là thích cho người khác được, phục vụ người khác, thích được phục vụ hơn là thích phục vụ, thích người ta khen mình hơn là thích khen thiên hạ, thích người ta thương mình hơn là mình thương thiên hạ. Đó là bản chất của người thích dục. Nhưng mà khổ nỗi chúng sinh xét ra thì cái xu hướng thích dục đó, nó chiếm gần tuyệt đại đa số, dù đó là trong cả hàng ngũ của tu sĩ bất cứ tôn giáo nào, chứ đừng có nói là Sivin thì thôi, dục nó hà hơi một cái là xỉu hết, là bị mê hoặc hết. Thành ra chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà cái lực của tà, của ma nó thành mạnh. Mà chính vì vậy mà cái năng lực của thánh coi vẻ dường như rằng là yếu, là bởi vì chúng sinh cái đó nó nặng quá. Thành ra cái năng lực của thánh phải cao, thật cao, phải viên mãn như Đức Phật. Còn nếu không thôi thì không đủ để cứu, để chữa. Mà chung cục thì chúng vẫn cần dục nhất. Cho nên ở đây mới nói như vậy, vua chúa cần phải có một cái thái độ đức hạnh đối với lại dân chúng. Cho nên đó là nói, nếu vua chúa mà có từ bi, nếu vua chúa mà có trí tuệ, thì vua chúa biết đem cái trí tuệ và cái từ bi đó vào áp dụng vào trong cái chính trị của mình và làm cho thần dân được nhờ. Đó cũng là những cái tư tưởng, lý tưởng của mấy vị tăng Việt Nam vào cái thời Lý hay Trần, chẳng hạn của Vạn Hạnh, nó ví dụ như vậy. Mà Vạn Hạnh mới đào tạo Lý Công Uẩn để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua, để đem cái từ bi của đạo Phật vào trong chính trị thì dân chúng được nhờ. Thì ngài Vạn Hạnh cũng có thành công, là bởi vì mấy ông vua triều đại nhà Lý đều nổi tiếng là hiền từ cho đến từ bi. Chẳng hạn như Lý Thanh Tông vẫn được ca ngợi nhất, Lý Thanh Tông vẫn được coi rằng là ông vua từ bi vô cùng. Khi rằng là trời mùa đông rét qua đi, nhưng mà Lý Thanh Tông ngồi ở trong cung trước sưởi, trước củi đốt bập bùng ngọn lửa ấm áp vô cùng, lại còn mặc áo lông ấm áp lắm. Nhưng mà Lý Thanh Tông chạnh lòng nghĩ tới tù nhân, nói trời ơi, trầm ngồi ở trong cung như vậy mà còn lạnh, còn phải đốt lửa để sưởi, phải mặc áo lông như vậy thì người tù làm sao người ta chịu nổi. Cho nên vì vậy Lý Thanh Tông ra lệnh rằng là phải đem tiếp tế thêm chiếu chăn và cho tăng thêm phần ăn để cho tù nhân có sức chống lạnh. Thì những hành động đó của Lý Thanh Tông được ca ngợi là một ông vua từ bi vô cùng, là bởi vì lãnh đạo thời giờ đâu để nghĩ tới những kẻ khốn cùng nhất và những cảnh ngộ bi đát nhất và những người đáng khinh bỉ nhất trong xã hội đang bị giam giữ trong ngục tù, có ai thèm nghĩ tới. Nhưng mà nhất là thể chế quân chủ ngày xưa nữa, nó vân vân như vậy. Thì nếu mà ông vua có một cái trí tuệ thì ông vua đâu cũng biết nghĩ cái cách làm thế nào cho người dân của mình được hạnh phúc, được yên ổn. Và Đức Phật thì chủ trương, Đức Phật không có nghĩ một ông vua là một ông vua để được hưởng thụ và mấy ông quan hùa theo vua để được an thân, để một nhóm thiểu số lãnh đạo một đám đông để mà hưởng thụ và bày ra những cái luật lệ và bày ra những cái luật nghi để cho thiểu số được hưởng. Và Đức Phật muốn rằng là thực sự một cái thiểu số đó luôn luôn là cái thiểu số phục vụ cho cái đa số, thì cái thiểu số đó mới đáng được coi là kính quý. Thì những cái lời dạy đó của Đức Phật rất có giá trị. Đạo trị nước quan trọng của quốc vương chủ yếu là công bằng chính trực, phải lấy thân mình nêu gương cho mọi người, nghĩ đến lợi ích của dân chúng, đặc biệt là những cái lợi ích đồng đều đó, làm cho dân chúng không có sự chênh lệch quá đáng về đời sống kinh tế. Như vậy ắt sẽ được dân chúng ủng hộ, do đó mà chính trị ổn định và nước nhà mới phồn vinh. Kinh Phật truyền tụng về cái việc có một vị luân vương, tức là truyền luân thánh vương á, dùng chính trị để trị thế gian. Người ta thường giải thích đó là nền chính trị lý tưởng của Phật giáo. Thật ra đó là nền chính trị hiện thực của Ấn Độ cổ đại, được lưu truyền trong truyền thuyết, trong dân gian, từ trong Ấn Độ giáo có rồi. Tương truyền rằng tiên nhân A Tư Đà nói, khi Đức Phật đản sinh thì A Tư Đà tới xem tướng của đứa bé, và A Tư Đà nói, chỉ Đức Phật mà nói đó, cái đứa bé này nếu không xuất gia thì chắc chắn lớn lên sẽ là một vị luân vương, tức là một vị chuyển luân pháp vương. Thời cổ đại có không ít luân vương. Luân vương là một vị thống nhất bốn châu. Nền chính trị của luân vương đã được Phật hóa gần gũi với nền nhân chính, vương chính trong truyền thuyết. Trung Quốc trị đời bằng chính pháp là không dùng dao gậy, chỉ dùng chính pháp giáo hóa mà làm cho xã hội yên vui. Thế thì nếu mà Đức Phật mà không đi tu mà không thành Phật, thì Đức Phật cũng là một vị chuyển luân thánh vương sau này, tức là một vị cai trị dân chúng, cai trị bốn châu, mà dùng những cái đức hạnh như vậy để mà cai trị và làm cho mọi người được an hưởng. Nhưng mà Đức Phật thì có cái tinh thần không phải chỉ muốn cho dân chúng của bốn châu hay dân chúng của một nước hay dân chúng ở đâu được hưởng sự hạnh phúc, mà Đức Phật muốn là một vị pháp vương hơn, tức là giải thoát được mình và giải thoát được hết thảy cho mọi người và đem mọi người đến một cái chốn an lạc vĩnh hằng, có nghĩa là giải thoát vĩnh cửu. Còn nếu là một vị vua có nhân có đức thì giỏi lắm cũng chỉ đem một đời sống an lạc tạm bợ nhất thời trong một đời cho người dân thôi. Còn nếu Đức Phật là một bậc pháp vương thì Đức Phật sẽ giúp cho người đó giải thoát muôn đời. Và người đó sẽ được không còn bao giờ bị đau khổ nữa và lại trở lại và có thể cứu giúp nhiều người khác. Cho nên nếu mà mình có trí tuệ, có phát Bồ Đề tâm thực sự, thì dù cho mình có là một cư sĩ thì chăng nữa, một cư sĩ mà làm chuyện đạo thì mình cũng biết cái vấn đề làm cho đạo Phật được phát huy, tức là bằng cách như vậy. Giả sử mai sau này có làm thủ tướng hay làm bộ trưởng hay làm tổng thống thì chăng nữa, thì mình cũng biết đối xử với lại người dân như thế nào, tức là đối xử theo một cái đức hạnh, mà đức hạnh nó luôn luôn là tinh thần phục vụ chứ không phải tinh thần để được phục vụ. Lãnh đạo chỉ có đáng kính trọng ở một điều là lãnh đạo nó phục vụ cho mọi người chứ không phải là mọi người phục vụ cho mình. Cho nên cũng có một lần có một thầy nói với tôi rằng là mình phải trả ơn cho giáo hội, bởi vì mình ăn cơm giáo hội thì giáo hội nguy vong, mình phải chết sống với giáo hội. Tôi đồng ý, tôi nói đúng, nhưng tôi có một chút khác là hồi nào cũng giờ tôi ăn cơm của chúng sinh không à, tôi chưa có ăn chén cơm nào của giáo hội hết trơn rồi, tôi toàn ăn cơm của chúng sinh không à. Xét ra hôm nay tôi ăn cơm nhà này, mai ăn cơm nhà kia, mốt ăn cơm nhà nọ, bình bát cơm ngàn nhà, và toàn cơm chúng sinh không à. Mà xét lại cơm của giáo hội cũng là cơm chúng sinh, giáo hội có cơm đâu, cơm của giáo hội cũng là cơm chúng sinh thôi. Thành ra tôi đồng ý như vậy, ăn cơm nào thì phải trả ơn ấy. Tôi ăn cơm chúng sinh không à, thành ra tôi cũng phải chết sống với chúng sinh thôi. Và thầy kia thấy hơi ngơ ngác một chút, rồi tôi nói tiếp. Tôi bảo hơn nữa đó, giáo hội là gì? Giáo hội là tập thể của tăng, mà tăng nào cũng mắc nợ chúng sinh hết, bởi vì tăng nào cũng ăn cơm chúng sinh hết. Cho nên một tăng trả nợ chúng sinh hơi khó, cho nên tập thể mắc nợ chúng sinh là chư tăng hợp lực lại với nhau, chung vai sát cánh với nhau để cùng nhau tạo thành một sức mạnh để trả nợ, chứ không phải để làm gì khác hết, mà để trả nợ cho chúng sinh. Và nếu giáo hội làm được chuyện đó thì giáo hội xứng đáng được coi trọng, chứ không phải lập giáo hội để người ta hầu hạ, mà lập xã hội là để hầu hạ người ta, tức là để phụng sự chúng sinh, phụng sự con người. Nhờ như vậy mà giáo hội thành cao thượng. Còn nếu giáo hội được lập ra chỉ để người ta hầu hạ và cung phụng thì giáo hội đó chẳng có một mảy may xứng đáng được tôn trọng. Cho nên để đề cao và tôn trọng giáo hội, tôi không bao giờ suy nghĩ đến cái vấn đề rằng là mình phải báo ân giáo hội, mà tôi nghĩ là mình phải báo ân chúng sinh. Tại vì mỗi một phần tử ở trong giáo hội đều có trách nhiệm báo ân chúng sinh. Không có phần tử nào mà không cần cái ân đó mà chỉ ngồi để thụ nhận người ta nhớ ân mình. Nếu mà mình không nhớ ơn chúng sinh và mình không trả ơn chúng sinh thì làm sao chúng sinh thấy là chúng sinh có ơn với mình? Chúng sinh chỉ thấy chúng sinh có ơn với mình là do vì mình nghĩ đến cái chuyện rằng là mình muốn báo ân và muốn phục vụ chúng sinh. Do đó chúng sinh mới cảm nhận rằng là chúng sinh thọ ân mình chứ. Còn nếu mình chưa bao giờ có một mảy may nào suy nghĩ đến chuyện đó, mà mình chỉ ngồi đó mà tự nhiên mình nghĩ rằng là tôi có trách nhiệm ngồi đây cho quý vị nhớ ân tôi, mà ân gì mới được? Ân nào? Cho nên để ca ngợi là không cần phải ca ngợi giáo hội gì hết, cứ phụng sự chúng sinh đi. Và giáo hội là như thế, giáo hội lập ra để phụng sự chứ không phải lập ra để được phụng sự. Và lập ra để phụng sự và cứ để phụng sự thì người ta phải bảo vệ và bảo trì và duy trì cái phụng sự cho người ta. Đó là một trách nhiệm tự nhiên của người ta chứ không phải trách nhiệm mà mình áp đặt và đòi hỏi. Và mình bao giờ đòi hỏi điều đó, tại vì luôn luôn mình nghĩ mình đóng vai trò mình là người phụng sự. Đâu phải tự nhiên lập giáo hội ra chỉ để cho người ta phụng sự mình, mà lập ra là để phụng sự cho người ta một cách tích cực hơn, quy mô hơn, đoàn kết hơn, thống nhất hơn, tạo nhiều sức mạnh hơn trong vấn đề phục vụ, mà không phải để được phục vụ. Nó như thế thì cái tổ chức đó nó mới xứng đáng được người ta coi là trọng. Còn nếu không thì nó thành một giai cấp kiểu Bà La Môn vậy đó. Thế thì mình biết rằng là trải qua những cái mà Đức Phật chỉ dạy đại lược á, cho người Phật tử, thì mình cũng thấy rõ ràng rằng là Đức Phật nhấn mạnh và chú trọng nhiều lắm về cái vấn đề đức hạnh. Và dĩ nhiên cái đức hạnh nó ngấm ngầm bảo rằng là mình phải có một cái trí tuệ mình mới đức hạnh được. Còn nếu mình có cái trí tuệ á, thì khi mình làm, mình có một cái danh, cái phận nào ở cuộc đời này, xã hội này, tự nhiên cái dục của mình nó sẽ phát sinh. Bởi vì có cái danh quen rồi, thành hay tự ái và thích tương ưng với cái danh. Tôi có cái danh như vậy rồi, làm thế nào tôi đi bộ được, làm thế nào tôi đứng đi xe buýt được, làm thế nào tôi gì vậy, tôi phải lên xe xuống ngựa, tôi phải có kẻ đón người đưa, tôi phải có người hầu kẻ hạ, tôi làm sao tôi ngồi dưới đất tôi ăn được, tôi làm sao tôi ngồi tôi ăn chung với một người bình dân được, tôi khi nào ăn cũng phải mâm cao cỗ riêng, tôi khi nào cũng phải có người hầu kẻ hạ. Tại cái danh của tôi nó khiến tôi phải như thế rồi, nếu tôi làm cái nó mất danh tôi hết. Nói ví dụ như thế, thì khi Đức Phật bày cho mình cái đức hạnh, Đức Phật thấy rằng là mình không thấy cái gì ở nơi mình chỉ thấy ở nơi chúng sinh, ở nơi mọi người, là phải làm điều gì cho người này, phải làm điều gì cho người kia, phải làm thế nào để cho cái người này người ta kết một cái nhân duyên đối với trí tuệ, để người ta cảm nhận được cái đức hạnh đó, để về sau này người ta có thể nương được đức hạnh đó, ít nhất là nương được. Thứ hai là người ta sẽ phát triển cái đức hạnh nó ở tự nơi người ta. Đó là mục tiêu của Phật giáo nhắm đến. Phật giáo không nhắm đến cái là mình tu để rồi mình có cái danh mà mình cứ phải xa cách, mà cứ phải có một cái đời sống tương ưng như vậy, mà là duy tuệ thị nghiệp, tức là chỉ nhắm đến một cái vấn đề là mình có một cái trí tuệ, và cái trí tuệ đó tạo cho mình một cái đức hạnh, và cái đức hạnh đó là cái đức hạnh dẫn dắt kẻ khác hay phụng sự kẻ khác, phụng sự và dẫn dắt để cho kẻ khác họ phát tâm hệt như vậy. Và giả sử nếu họ không phát tâm được như vậy thì ít nhất họ cũng được hưởng cái đức hạnh nói trên. Ít nhất họ cũng mắc nợ cái đức hạnh nói trên. Thì người học Phật luôn luôn nghĩ như vậy. Chứ không phải người học Phật nghĩ rằng là bây giờ mình là vai vế gì rồi, mình là một chức sắc gì rồi, mình là một bậc cao cấp gì rồi, thì những người khác có trách nhiệm phải đối xử với mình như vậy. Mà nếu đối xử không đúng như vậy là thiếu phép, là vô lễ, là không được. Mà mình không cần biết, mà mình chỉ cần biết rằng là làm cho cái kẻ đó nó ân chiêm công đức. Công đức gì? Công đức của trí tuệ, đó là cái đức hạnh mà mình thành tựu. Cho nên Đức Phật toàn là nhấn mạnh cho cái người cư sĩ, tại người cư sĩ làm chuyện xã hội rất là nhiều, Cho nên làm chuyện xã hội, làm chuyện kinh tế hay là làm chuyện chính trị thì những người đó cần phải phát triển cái đức hạnh. Mà phát triển cái đức hạnh nó chính là hành Bồ Tát đạo. Hành Bồ Tát đạo cái gì là khác hơn là như vậy hết. Mình cũng có thể đi làm chính trị nhưng mà với một tâm không sân hận, với một cái tâm không thù nghịch, với một cái tâm không cuồng tín quá khích và cực đoan. Mà mình làm với một cái tâm giống như là mấy bữa trước tôi có đề cập đến, là mình hiểu là cuộc chiến đấu nào của đạo Phật cũng là chiến đấu với vô minh, không phải chiến đấu với cái gì khác ngoài vô minh. Và chiến đấu vô minh, và trong mọi cuộc chiến đấu đó, mình trước nhất phải tự giữ cho mình vô nhiễm, có nghĩa là phải giữ đúng cái trinh nghĩa của mình là nhất định không khởi ác và nhất định không vì lợi mà làm ác, không vì để được tiếng mua danh mà mị đám đông. Mình tha độc thiện kỳ thân, thế mà mình ta tự hiểu và tự ở với cái thiện và lấy thiện đó làm bạn hữu, còn hơn rằng là được thật nhiều thuộc hạ ở nơi đời nhưng mà đánh mất lương tâm. Cái đức hạnh của đạo Phật không bao giờ cho phép mình như vậy. Chính vì như vậy, người cư sĩ sống ở trong cái thế gian này đem cái đức hạnh đó hành xử thì càng hành xử càng có công đức và càng hiểu đạo Phật, và càng làm cho nhiều người ân chiêm công đức của Phật Pháp, tức là một lối kết duyên với Phật Pháp, kết duyên đắc độ. Tại vì những kẻ đó được nhiễm và được nương và được nhờ vào cái công đức của Phật Pháp, có nghĩa là họ có được cái duyên được độ, được cứu đó, cho nên mới được nương, được nhờ. Mình thấy sự nghiệp của Đức Phật nào cũng vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng là mọi việc làm Như Lai đều đã làm xong, có nghĩa là kẻ có nhân duyên đắc độ Như Lai đều độ rồi, kẻ chưa có nhân duyên đắc độ Như Lai làm cho có nhân duyên đắc độ, để rồi Đức Phật kế tiếp ra đời sẽ độ những kẻ có nhân duyên đó và sẽ làm tiếp cho những kẻ chưa có nhân duyên. Thì đều nhắm đến cái mục tiêu như vậy. Và mình nếu ý thức như vậy cho cái sự nghiệp tương lai của mình, và để trả ơn Phật Pháp nếu mình thấy, trả ơn Đức Phật nếu mình thấy, thì với cái số lượng như vậy mà nếu phát tâm, mà nếu kết hợp, thì nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh cho Phật Pháp sau này vô cùng, cho cái sự hoằng pháp và phát dương đạo Phật sau này vô cùng, và cho sự nghiệp tiến tu của mình dễ dàng vô cùng. Thì tất cả mọi người đây chắc chắn có mặt ở trong ba hội thuyết pháp Long Hoa hội của Đức Phật tương lai hạ sinh, chắc chắn như vậy. Đó là cái sự nghiệp của mình. Còn nếu mà mình cứ thoạt nhớ thoạt quên, hoặc giả nói giống như thầy Nhất Trơn nói rồi đó mà, đó, tu cao rồi quán không cho nên không có làm gì hết nữa, cho đến không cần đắc đạo luôn, tại không hết. Thì mình phải suy nghĩ như vậy, và khi mình suy nghĩ như vậy thì đủ cái sức mạnh để phá thủng những cái thành trì cố chấp kiên cố mê muội của thế gian. Tại mình biết rằng là dĩ nhiên như hồi nãy tôi mới nói, cái vấn đề rằng là mình chuyển người ta qua con đường thánh đạo cả là một vấn đề khó. Một con én không làm nổi mùa xuân, nhưng nếu có một cái sức mạnh của tập thể thì chuyển được. Nếu có cái sức mạnh tập thể của Bồ Tát đạo, tức là cho vào đời Phật Pháp như vậy, thì mình hành xử được. Và nếu người nào cũng sống theo một cái tinh thần cương quyết với cái đức hạnh nói trên, tức là khi nào mình cũng nhìn tới những người xung quanh nó mà mình không có nhìn cho mình nữa. Và khi nào trong một cái tập thể, nếu mình trong một cái tập thể mà mình biết nhìn như vậy, thì tập thể đó của mình xứng đáng gọi là một tập thể Bồ Tát giới. Và nếu tập thể tu sĩ biết nhìn như vậy thì xứng đáng gọi rằng là tăng bảo, xứng đáng vô cùng để được tự hào là tăng bảo, mà không cần áp bức, mà không cần bắt bẻ, và không cần bảo rằng là Phật tử phải đối với tôi như thế này hay thế nọ. Ai đối với mình thay kệ họ. Mình cái lý tưởng tu hành của mình, thọ giới pháp hay làm chuyện Phật sự, không phải để đòi hỏi lại sự cung kính của kẻ khác, mà đó chỉ là một sự coi sự bố thí như là vứt bỏ đôi dép cũ mèn của mình vậy, và không có đổi lại một cái điều gì hết. Thì như thế nó mới tạo thành một cái đức hạnh, thì như thế mới gọi là tăng bảo được. Và cư sĩ thì nếu biết như thế thì đương nhiên đạo Phật nó mới có thể, nó mới có thể phát huy được nó. Và như thế mình mới đóng góp, và như thế mình mới không có mất cái nhân duyên, không có lỡ làng những cái nhân duyên khi mình phát tâm và lập nguyện trước tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc là trước xá lợi, trước tháp của chư tổ sư, và mình phát nguyện rằng là nguyện phát Bồ Đề tâm, nguyện độ như thế chúng sinh. Nguyện độ như thiết chúng sinh là mình phải tập suốt trong một cái quá trình mình mới độ được. Nên là từ khi mình phát tâm như vậy là phải tập khi nào cũng dùng cái đức hạnh. Và cái đức hạnh nó khi nào cũng là như vậy. Khi nào cái đức hạnh nó cũng nghĩ nhìn mọi người với tính cách như vậy, và phán đoán bất cứ một sự gì cũng phán đoán không trên bản mặt lợi mình mà chê trách kẻ khác. Lợi mình mà khen tặng, hại mình mà chê trách. Mà hãy phán đoán nó trên bản chất của thiện ác. Cái đó có thể làm ngược lại với mình. Nhưng đúng với thiện pháp thì mình vẫn phải chấp nhận như thường. Như vậy là người đức hạnh. Đừng nói rằng là Phật tử hay là Bồ Tát giới, nho gia thôi. Nho gia thôi như Phạm Trọng Yêm về hưu nhà nghèo, tại vì thanh liêm quen rồi. Đi buôn đi bán, có cái ghe. Mấy người con thường chở đồ trên ghe đi buôn đi bán, đi giao hàng, vận tải. Một bữa anh con đi về lẹ quá. Bố hỏi, ủa xong kỳ này đi chở hàng, đi tải hàng thì nhanh vậy? Anh con nói là, con nói này, cha đừng có giận. Ông bố hỏi, thì cứ nói đi. Ông con bảo, con đi dọc đường gặp một người bà con, một người họ hàng. Nghèo quá, mà lâu ngày mới gặp, mà thấy nghèo quá nên con tội, con cho hết hàng rồi. Ông bố nghe vậy không có nổi giận, không có la hét. Và ông bố nói, nếu đã cho hết hàng thì phải cho người ta luôn cái ghe, cho người ta chở, cho người ta này kia chứ. Ông con bảo, dạ con cho luôn rồi. Ông bố gật gù, chấp nhận. Tức là mình thấy đó là nho. Hay là câu chuyện Phùng Huyên với Mạnh Thường Quân mà đại đa số biết, Phùng Huyên đi thu thuế dùng cho Mạnh Thường Quân đó mà. Đó. Và thu thuế về, mà trước khi đi thu thuế Mạnh Thường Quân hỏi Mạnh Thường Quân rằng là, vậy chứ mà ngài muốn tôi mua gì, sau khi thu thuế về ngài muốn tôi mua gì đem về không? Mạnh Thường Quân nhìn quanh, nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngang, nhìn dọc, nói, thì ông thấy trong nhà này thiếu gì thì ông mua. Ở nhà Mạnh Thường Quân giàu lắm, Mạnh Thường Quân là em họ của vua. Mạnh Thường Quân là Điền Văn, vua Tề. Thì Phùng Huyên lên đường đi thâu thuế, Phùng Huyên đến cái vùng đất thu thuế đó, họp dân chúng hết mà nói là Mạnh Thường Quân tha hết, người nào người đấy mang giấy nợ lên đây, mang giấy nợ lên. Phùng Huyên đốt trước mặt mọi người, đốt sạch giấy nợ, tha nợ, tha thuế cũng bỏ. Dân chúng hoan hô, không thu lấy một đồng, tay không đi về, cho nên nhanh lắm. Mạnh Thường Quân hết hồn, bảo sao, ủa xong về lại vậy? Bảo thu hết rồi, mà mua hết rồi. Mạnh Thường Quân mà ông mua gì ấy? Ông bảo là tôi thu xong thuế rồi, và bao nhiêu cái tiền thu thuế tôi mua hết, đem về rồi. Mạnh Thường Quân thấy này đi tay không mà thấy đem gì đâu, mà nếu tiền thuế đó mà mua thì phải mấy xe vận tải. Vậy ông mua gì? Nói tôi nhìn quanh nhìn quần, tôi thấy nhà của ngài không thiếu một món gì hết, cho nên bao nhiêu tiền thu thuế tôi mua phước hết rồi. Mua phước có nghĩa là vô hình vô ảnh thấy đâu. Nhưng mà Mạnh Thường Quân không có buồn, không có giận gì hết. Tôi nói thôi cảm ơn ngài. Tôi thì ngài cũng một phen ra đi mệt nhọc, thôi thì vào rửa mặt rửa tay gì đó rồi nghỉ ngơi, sai người mang cơm mang rượu lên đãi. Mà Phùng Huyên là một cái anh chẳng có làm gì hết, tới xin ở. Mạnh Thường Quân nuôi rất nhiều khách, khách của Mạnh Thường Quân là những người có tài nhưng mà thất nghiệp. Mạnh Thường Quân nuôi hết, Phùng Huyên cũng trong số, vác kiếm đến xin ở. Mạnh Thường Quân phỏng vấn, bảo vậy chứ ông có nghề gì? Bảo tôi chẳng có nghề gì hết. Bảo chứ ông giỏi với cái gì? Mà tôi chẳng có cái gì giỏi hết, tức là hạng bét. Nghĩa là cho ở vào cấp 3, cấp 3 thì chỉ có ăn rau muống luộc chấm chao. Thì ở đâu được một tháng thì Phùng Huyên ngồi ăn nuốt không vô, thì ngồi ôm cái kiếm vỗ kiếm hát: kiếm ơi về đi thôi, ở đây ăn cơm không có thịt. Người hầu ghét lắm, tự hầu mà là đã bất tài vô tướng, ăn bám mà còn đòi hỏi, thành ra mét với chủ để chủ đuổi, dèm pha với chủ. Nhưng mà Mạnh Thường Quân là một tay xứng đáng làm Mạnh Thường Quân. Sau này cái danh từ Mạnh Thường Quân chỉ cho những người tốt. Mạnh Thường Quân bảo thí chót hết. Rồi thịt rồi chưa đủ, ăn một tháng rồi. Rồi vỗ kiếm hát: kiếm ơi về đi thôi, ở đây đi chơi không có xe. Mà cấp 1 nó là ăn chay, cấp 2 là ăn mặn, cấp 3 là có xe đi. Và người hầu ghét quá, đi dèm pha với chủ, mà Mạnh Thường Quân mà thí chó xé. Vậy là Phùng Huyên được lên cấp 3 mà không có tài cán gì hết. Và lại còn sau cái vụ đi thu thuế nó nữa, ai cũng ghét. Nhưng mà sau này thì trước khi mà nước Tần tấn công nước Tề, thì Tần chúa nể mặt nhất là Mạnh Thường Quân. Cho nên bầy tôi của Tần chúa bày mưu kế hãm hại Mạnh Thường Quân, triệt được Mạnh Thường Quân thì nước Tề nằm trong tay của nước Tần. Cho nên vua Tần dùng kế ly gián làm cho Tề Vương nghi kỵ Mạnh Thường Quân và định giết Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân nửa đêm phải đi trốn, dẫn theo mấy anh đàn em để đi trốn. Và khi về đến ấp Tiết, tức là nơi mà năm xưa thu thuế mà được miễn, thì dân chúng võ trang, lực lượng dân chúng kéo ra rất là đông đảo võ trang, và thề rằng là quân đội của vua Tề mà tới đây mà muốn bắt Mạnh Thường Quân phải bước qua xác chết của toàn dân ở đây. Và đồng thời đem rượu thịt kia ra đãi Mạnh Thường Quân, cũng như rằng là các quan khách của Mạnh Thường Quân. Bây giờ Mạnh Thường Quân mới quay qua nhìn Phùng Huyên đứng ở một bên cạnh mình và nói: năm xưa ông mua phước cho tôi, năm nay tôi mới thấy. Thì từ cái bậc lãnh đạo như Mạnh Thường Quân như thế đó, tức là lấy đức mà đối, cho đến những cái bậc ở dưới mà được ân chiêm mà cũng thấu hiểu mà lấy đức mà đối với bên trên. Mình không phải muốn lấy những cái lễ nghĩa, những cái danh dự gì bên ngoài của cuộc đời, mà nên lấy những cái đức hạnh đó đối xử với nhau. Nghĩa là người dưới đối xử với người trên bằng một cái đức hạnh thực sự, biết tri ân, biết báo ân như chư Tổ, chư Hiền Thánh Tăng đối với Đức Phật vậy. Và người trên cũng biết dùng tới cái đức hạnh đó để mà giáo hóa cho cái người dưới, giống như Đức Phật đối với lại chư Hiền Thánh Tăng hay là nhất thiết chúng sinh vậy đó. Thế cái đó vẫn là cái lý tưởng hạng nhất, vẫn là cái lý tưởng cao thượng nhất mà đời sống này mình cần. Và đừng quên rằng mình sống cái cuộc sống mình sợ khổ, sợ cô đơn, cho nên mình phải tìm đủ thứ, phải lập gia đình, phải tìm đời sống kinh tế để bảo đảm. Nhưng mà đừng quên cái đức hạnh nó bảo đảm cho mình nhất, đừng quên như vậy. Nếu mà mình có cái đức hạnh đó, và nếu mình có cái đức hạnh đó canh cánh ở bên cạnh mình, chẳng bao giờ mình thấy cô đơn đâu, mà chẳng bao giờ mình thấy khổ đâu. Mà trái lại, có nhiều người muốn chắc ăn lập 2-3 gia đình cho nó bảo đảm khỏi khổ, chung cục vẫn phải đến tìm những người có đức hạnh để gỡ rối tơ lòng. Bảo sao càng nhiều cái mái ấm gia đình thì nó lại càng không ấm, mà nó lại càng nóng bức đó. Cứ ngỡ rằng là có một cái mái ấm gia đình thì nó sưởi ấm lòng ta, nhưng mà thấy nó vẫn lạnh quá, thành ra lập 2-3 cái sưởi, tức là 2-3 cái mái ấm, nhưng mà sưởi hồi nó nóng quá, nó nóng bức, tháo đồ mồ hôi chịu không nổi, rốt cuộc phải đến tìm những cái kẻ mà có đức hạnh để sưởi ấm lòng mình thực sự, để sưởi ấm mình thực sự. Mà thực sự như vậy, có bao giờ cái người mà có đức hạnh thực sự mà đi kiếm ấy kia bảo cho tôi ấm ké? Đâu có khi nào vậy đâu. Thì mình thấy cái đó là, mình thấy cái đó là cái mục tiêu rõ ràng. Chỉ tại có một cái rằng là cái cơn ghiền ngũ dục của mình nó mạnh quá mà nhất thời không bỏ được, nhưng mà phải tập. Và khi nào mình cũng phải quan sát, mình suy nghĩ, mình cứ suy tưởng như vậy, và mình suy tưởng như vậy. Cho nên tôi ngồi ngay đây mà bảo bây giờ mà bảo là tôi đổi cái đời sống này, lấy bất cứ một cái đời sống nào của thế tục nữa, cho thêm một chức vua nó cũng dám. Nghĩa là đổi không mà tặng thêm một chức thủ tướng nó cũng dám. Cũng sợ lắm. Mấy cái gì tôi gan với cái điều đó thì tôi rất là nhát, không dám. Phải nói thẳng một điều như vậy. Và không thể nào là một cái hạnh phúc thực sự được. Thành ra có đôi khi tôi ngồi suy nghĩ, dù bây giờ cái gì xảy ra hiện tại, xảy ra đến đâu chăng nữa, cho tôi vẫn hài lòng. Bởi sao? Bởi tôi biết Phật Pháp, lỡ biết Phật Pháp rồi, cho nên không có cái gì để hối hận nữa hết. Và chỉ có một điều có thể hối hận là nếu cuộc đời của mình biết Phật Pháp, hoặc là biết mà để vụt tầm tay. Ít ra cái biết đó của tôi nó vẫn cho tôi với cái ngày tháng trôi qua, tôi vẫn tăng niềm tin và tôi vẫn sống với tinh thần đó được. Thì đó cũng là một cái điều mà không hối hận. Chứ không có giống như cái câu cổ ngữ của Ả Rập nó nói, hôn nhân giống như là cái thành bị vây, mà kẻ ở trong rất muốn ra, mà kẻ ở ngoài thì rất muốn vào. Nếu là một cái thành bị vây thì những cái kẻ mà vây thành thì nó muốn vào thành chứ, mà những kẻ ở trong thành thì muốn thoát ra. Đó. Tức là khi người ta vào trong những cái cảnh ngũ dục đó thì ra, cho đến cả thủ tướng, cho đến cả tổng thống, cũng sẽ thấy khổ không à, thấy mệt mỏi không à. Mà lúc chưa có thì khao khát, ao ước, thèm thuồng lắm. Cho nên thấy cái ông cựu tổng thống của Tây, ông vừa mới bãi nhiệm, ông Mitterrand, ông vừa bãi nhiệm, báo chí phỏng vấn chống gậy đi chơi lơn tơn ở ngoài phố, ngoài xá của thành phố Paris một cách tự tại, không cần phải tiền hô hậu ủng. Và báo chí bu lại phỏng vấn, ông đó nói, phỏng vấn ông cảm nghĩ, ông chỉ nói tôi thấy nhẹ nhàng và thoải mái, giống như giải thoát vậy, thì yên ổn. Thì thực sự như vậy, chưa thành thì ao ước ghê lắm, muốn ghê lắm, nhưng mà thành rồi thì chỉ thấy khổ thôi, chỉ thấy mệt mỏi. Như vậy thì chỉ có cái người có đức hạnh thực sự đó thì cái cuộc sống nó mới có lợi thực sự, và nó mới là cái chỗ để cho mọi người người ta có thể quy túc. Thì bây giờ ở đây mình là những người mà đời sống bình thường, mình sống một đời sống bình thường như vậy, thì mình cứ ngồi mình suy nghĩ, mình ngẫm thử, thì mình sẽ nhận ra. Thế khi mình đau khổ hay mình buồn phiền, mình kiếm cái chỗ nào để mình nương, cái chỗ đức hạnh, tức là cầu tìm một bậc thần, bậc thánh nào nương tựa, thành ra tôn giáo mới phát triển. Nương nhờ vào đó để khuây khỏa, để an ủi, để tìm cái an ủi và khuây khỏa là tìm vào cái gì? Tìm vào một cái đức hạnh. Mà cái đức hạnh đó chỉ có do trí tuệ mới phát sinh. Còn nếu không phải trí tuệ thì nó không thể nào có đức hạnh thực sự ở trên cuộc đời này. Không bao giờ nó có thực sự một cái đức hạnh nào trên cuộc đời. Trên cuộc đời này người ta kẻ được thì người kia phải mất. Kẻ này sống người kia phải chết. Kẻ này hạnh phúc người kia phải đau khổ. Và chỉ có cái đức hạnh của Phật Pháp như bữa nọ tôi chứng minh, là với cái đức hạnh đó, dù là hai kẻ đối thủ cũng đều được bình an. Chứ đừng nói rằng là hai người sống chung. Dù rằng là mình đấu với kẻ kia, nhưng mà nếu mình sử dụng đức hạnh thì mình cũng bảo vệ cả địch thủ mình nữa. Bằng cái đức hạnh mình nhất định không nghĩ ác, không làm ác, cho nên kẻ địch thủ của mình được bình yên. Và chính vì như vậy mình nhiếp nó. Và cái ý nghĩ của một người đức hạnh rằng là thắng không có nghĩa là giết người, mà thắng có nghĩa là nhiếp phục người. Thắng có nghĩa là chuyển hóa con người. Cái đó là thắng thực sự. Bởi vì chuyển hóa một kẻ ác thì cái ác bị diệt tận gốc. Còn giết một kẻ ác, cái ác càng sinh sôi và nảy nở. Sinh sôi và nảy nở trong những hoàn cảnh xung quanh, và tạo những cái nhân duyên ác ở nơi tương lai bởi sự thù hận. Và chính cái sự dùng đức hạnh nó tiêu diệt cái ác, thì cái ác đó bị diệt tận gốc. Và cái ác đó không có phương tiện, môi trường để nảy sinh nữa. Bây giờ mình nhiếp phục một kẻ ác nào, thân nhân của kẻ ác đó đâu có nổi giận. Nhưng mình giết kẻ ác đó đi, thân nhân họ mới nổi giận. Cho nên có cái chiến đấu nào của Đạo Phật mà bình an, cái chiến đấu nào trên thế gian mà bình an nổi bằng sự chiến đấu của Đạo Phật. Cho nên nếu có trí tuệ đem đức hạnh vào đời thì làm cái gì cũng được hết. Chính trị cũng được, cái gì cũng được. Mà nếu thiếu cái đó thì ngay đến cả hình tướng ở trong chùa cũng chật quốc. Chứ đừng có nói là xông pha ra ngoài đời làm cái này hay làm cái kia, và là nó chật hết ạ. Thành cái đức hạnh nó phải đầu, thành ra cái sự nghiệp gọi là suy tuệ sự thị nghiệp là một vấn đề quan trọng hàng đầu, mà là tính chất thực tiễn nhất, chính xác nhất của cái giáo pháp do Đức Phật đề ra. Mình phải hiểu như thế, thì trong cái đời sống mình cố gắng vận dụng nó và mình suy nghĩ như vậy. Đáng lẽ rằng là một khi mình phát tâm, mình thử nghĩ xem những kẻ không phát tâm nó sống với nhau không được, mà những kẻ phát tâm rồi sống với nhau cũng được. Ủa vậy thì phát tâm hay không phát tâm, hai vế đó bằng như vậy, có cái gì trục trặc rồi? Tức khi nào mình phải nghĩ đến cái vấn đề rằng là một khi phát tâm rồi thì mình khác. Sở dĩ hồi xưa mình sống với người khác không được là bởi cái lý lẽ rằng là mình hay bực dọc là người kia không có tốt với mình, người kia không có giúp mình. Nhưng một khi phát tâm thì mình nghĩ chuyện đó, và mình nghĩ cái chuyện là cảm ơn họ bởi vì mình được cơ hội phụng sự họ và cơ hội giúp đỡ họ. Và nếu người nào cũng nghĩ như thế thì tự nhiên cái tập thể đó nó thành một cái tập thể rất là mạnh. Nó như một cái mũi giáo, một cái mũi nhọn bén có thể khoan đục thùng tất cả những cái mê tín tà kiến cố chấp lệch lạc từ xưa tới nay, rồi mới làm cho đạo Phật nó mới nên được. Chứ không phải rằng là đạo Phật chỉ là một cái nơi cư trú cho những tâm hồn nguội chán, buồn phiền, rỗng tuếch, không biết cái làm gì nữa thế gian, không biết nghĩ cái gì nữa, thì thôi mượn câu kinh tiếng kệ để mà câu kinh tiếng kệ để nó trải tháng ngày trống vắng này, rồi cầu một tí phước đức nào đó trong đời sau rồi chết. Thì đạo Phật như vậy sẽ bị người ta chê cười vô cùng, mà mình giết đạo Phật, mà mình làm cho đạo Phật nó tê liệt. Mà phải nghĩ như thế, cho dù rằng là mình có tuổi già sức yếu đi chăng nữa, mình cũng nghĩ mình cũng có thể làm nổi trong cái phạm vi của tuổi già sức yếu. Bây giờ mình làm nổi, nhưng mà bằng lời lẽ khuyến thiện và ca ngợi và tán thán và khuyến khích những kẻ hậu bối của mình còn trẻ, ủng hộ, khuyến khích, tán thán, thì đó cũng là những cái sự đóng góp của mình, làm cho những kẻ kia họ có cái sức mạnh hơn nữa. Chứ đừng có lấy cái lễ giáo của thế gian để mà kết án người này và người kia, khiến cho thiên hạ nó sợ cả đi chùa nữa. Tại vì đến là hờ là bị bắt bè. Bắt bè từ chính điện xuống đến nhà bếp. Và ai cũng sợ hết. Và đó là cứ nhân danh những cái luân lý kiểu mà chẳng có một mảy may đức hạnh nào hết. Đức hạnh kiểu gì mà chỉ nạt nộ và bắt bè? Đức hạnh là giáo hóa, là liêm thứ và khoan dung, là khuyến khích, là khích lệ người ta phát triển cái hay. Đức hạnh gì mà chỉ nhìn thấy cái dở để nạt nộ mà không thấy cái hay để mà khuyến khích? Mà thiên hạ ai mà không có vừa hay vừa dở? Nếu mình nhìn ra cái hay thì mình khuyến khích người ta tiến bộ, nếu mình nhìn ra cái dở thì mình làm cho cái dở người ta phát huy và cái hay người ta bị chìm. Và mình là người tích chứa toàn những chủng tử của dở, tại vì thu thập dở đầy hết ạ. Thành ra phải khuyến khích, phải khuyến thiện để cho mọi người người ta đồng phát tâm. Thì mình phát Bồ Đề tâm nhiều lần rồi, cũng lãnh thọ Bồ Đắc giới rồi, cũng học đạo, cũng gọi rằng là đại khái đối với những người Phật tử khác là nhiều. Đó. Chẳng hạn như những người Phật tử ở Bắc Mỹ, ở Úc Châu này kia gặp tôi thường nói rằng là Phật tử Âu Châu sao sung sướng quá, có quý thầy đó, thuyết pháp nghe hoài, bên này sao nó khan hiếm đó, thỉnh muốn chết đó. Nói ví dụ như thế. Nhưng mà như vậy mình phải chứng tỏ rằng là mình nghe pháp nó ép phê cỡ nào. Đó. Thì như thế đó thì nó mới không có bỏ cái nhân duyên của mình gần gũi với Phật pháp. Bây giờ mình tạm dừng ở đây niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.